thưa quý thính giả, trong tiết mục chuyển ngữ các bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư từ tiếng Anh sang tiếng Âu Lạc, sau đây kính mời quý thính giả nghe tiếp phần 2 bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại trụ sở Liên Hiệp Quốc Nữu Ước, Hoa Kỳ vào ngày 26 tháng 6 năm 1992, bài thuyết giảng với chủ đề Bí ẩn của siêu thế giới. Bài đọc được trích từ quyển sách Tiếu Tích Khắc Khai Ngộ Hiện Đời Giải Thoát, ấn bản tiếng Âu Lạc.
Most of the people who have ordinary mind, a very simple IQ, cannot match this person because his IQ has opened to a very high degree. But it is not only the physical brain that has been developed more. It is the mystical power. It is the heavenly power, the wisdom that is inherent inside us now begin to open. In India, people call this level buddhi, means intellectual level. And when you achieve buddhi, you become a Buddha. That's where the word Buddha came from, buddhi and Buddha. Now, so the Buddha is precisely just that. It's not finished, huh? It's not finished, not please. I'm not going to introduce you the Buddha only. There are more than that, okay. So most of the people call an enlightened person a Buddha. If he doesn't know about more than, if he doesn't know beyond the second level, he'll probably feel very proud about it. Yeah, thinking that he's a living Buddha, and his disciples, they would be very proud calling him Buddha. But actually, if he only achieved the second level, which he can see through the past, present and future of any person he chooses to see, and if he has, in which he has an absolute eloquence of speech, then it's not yet the end of the kingdom of God.
Đa số các người có đầu óc tầm thường hay là trí lực đơn giản không có cách nào có thể địch lại những người này, bởi vì trí thức của họ đã phát triển đến một trình độ rất cao, không phải chỉ có đầu óc vật chất phát triển cao độ, mà là trí huệ tiềm tàng bên trong. Lực lượng thần kỳ này cũng được khai mở. Người Ấn Độ gọi đẳng cấp này là Bồ Đề, hay còn gọi là đẳng cấp của tâm trí. Khi quý vị thành tựu được đẳng cấp Bồ Đề là thành Phật. Chữ Phật là do chữ Bồ Đề mà ra, cho nên đẳng cấp của Phật chỉ như vậy mà thôi. Chưa hết, không những tôi chỉ giới thiệu Phật mà thôi, còn có những cảnh giới khác cao hơn, cho nên rất nhiều người gọi những người khai ngộ là Phật. Nếu người này chưa vượt qua thế giới thứ hai, có thể họ rất kiêu ngạo, tự nhận rằng mình là Phật sống, đệ tử của họ cũng rất kiêu ngạo, gọi họ là Phật. Nhưng sự thật, họ chỉ đạt đến cảnh giới thứ hai là họ có thể thấy được nhân quả ba đời của người khác, lại có khả năng biện tài vô ngại, nhưng đó chưa phải là điểm cuối cùng của thiên quốc.
And any person should not be proud of this ability of reading into the past, present and future, because that is the Akashic record. What you know in the Western terminology, all of you who practice yoga or some kind of meditation would understand Akashic record, which is a kind of library like the one we have next door in the UN, you know, with all kinds of languages in it. You see, Arabic, Russian, Chinese, English, and French, German, everything in your library next door, all kinds of languages. Should you have the ability to read all these languages, you know what's going on in that country. Understand? So, similarly, the one who has access to the second level, he would understand. He can interpret a pattern of a person very clearly, the way you see your own biography.
Cho nên, bất cứ người nào có thể thấy được quá khứ, hiện tại, vị lai, cũng không nên kiêu ngạo. theo ngôn ngữ của Tây Phương, thì đó là quý vị đã hiểu biết được sự ghi chép của Aka. Bất cứ người tu yoga hoặc những người hành thiền nào cũng đều biết được sự ghi chép của Aka. Đó là một loại thư viện cũng giống như thư viện của Liên Hiệp Quốc vậy. Bên trong ngôn ngữ nào cũng có tiếng Ả Rập, tiếng Nga, tiếng Trung Hoa, tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Đức. Chỉ cần quý vị đọc được những ngôn ngữ này sẽ biết quốc gia đó đang xảy ra chuyện gì. Cũng vậy, khi một người tu đến thế giới thứ hai, họ nhìn những điều ghi chép của một người cũng giống như đọc tiểu sử của chính mình một cách thật rõ ràng vậy.
There are much more to be gained from the second level of consciousness. But when one reaches the second level, it is already fantastic, fantastic, already a living Buddha. Yes. Because you have opened the body, the intellect. And we know many things that we could not name. And every so-called miracles will happen to us, whether we want it or not. Because our intellect just open and just know how to contact the higher source of healing, of arranging, so that our life would become smoother, yeah, and better. And our intellect, our body, has opened so that it can have access to all the information necessary from the past and from the present in order to arrange and to rearrange or kind of make up for something we did wrong in the past, in a sense, so that to correct the mistake and then to make our life better. For example, if we did not know that we have offended our neighbor by some unintentional action, and now we know, you understand, very easy. If we did not know, then the neighbor keep silently against us and trying to do something sometimes behind us in order to harm us because of misunderstanding or because we did something wrong to the neighbor. But now we know. Now we know why it happened. So it's easy. We can go to the neighbor, or we can telephone, or we can have a party, invite the neighbor in, and then we clear the misunderstanding. Similar things, when we get to the intellectual level, we automatically, and silently, understand all this, and silently arrange all this. Or contact with some source of power which could help us to arrange these things, to better our way of life, to better our course of life. So we minimize many accidents, many unwelcome situations and unfavorable condition of our life. Understand? Yes, yes. Therefore, when we got to the second level, it is fantastic already. Yes.
Đến thế giới thứ hai, có thể đạt được rất nhiều năng lực phi thường khác. Dù sao, đạt đến thế giới thứ hai đã là khá lắm, là Phật sống rồi. Bởi vì lúc đó trí huệ Bồ Đề đã mở, biết rất nhiều việc không thể hình dung được. Dù chúng ta có muốn hay không, đều có rất nhiều kỳ tích xảy ra cho chúng ta. Bởi vì trí huệ của chúng ta đã mở, biết cách câu thông với nguồn năng lực cao đẳng hơn, làm cho đời sống càng trở nên thuận lợi, tốt đẹp. Vì trí huệ Bồ Đề của chúng ta đã mở, cho nên có thể lấy từ những điều ghi chép được trong quá khứ và hiện tại để sắp xếp, điều chỉnh và bổ khuyết cho những sai lầm quá khứ của mình, sửa đổi những điều thiếu sót của mình, từ đó cải thiện đời sống của chúng ta. Ví dụ trước đây chúng ta vô tình gây lỗi với người láng giềng, bây giờ biết được thì rất dễ giải quyết. Nếu như chúng ta không biết và người láng giềng đang âm thầm chống lại chúng ta, có lúc ở sau lưng chúng ta mưu toan hại chúng ta vì sự hiểu lầm hoặc vì chúng ta gây lỗi với họ, bây giờ biết rõ nguyên nhân thì rất dễ dàng sắp xếp. Chúng ta có thể đích thân đến nhà họ thăm viếng, gọi điện thoại giải thích, hoặc là mời họ tham dự buổi tiệc của chúng ta, rồi nêu rõ những điều hiểu lầm. Cũng vậy, khi chúng ta đạt đến đẳng cấp Bồ Đề, chúng ta sẽ tự nhiên hiểu rõ và biết cách thu xếp mọi việc. hay tiếp xúc với nguồn năng lực để cải thiện nhân duyên của chúng ta. Nhờ vậy, trong đời sống giảm thiểu được rất nhiều tai nạn, nhiều điều không thoải mái và những hoàn cảnh không vui. Vì vậy, tu đến thế giới thứ hai cũng đã rất khá rồi.
Therefore, what I have explained to you is very scientific and very logical. And no need to think that a yogi or a meditation person is some kind of a mystical person or an ET, you know, extraterrestrial. They are terrestrial beings, like any one of us, who are developed, you know, because they know how. In America, we say everything depends on know-how. So we can learn everything, right? We can learn everything. So this is a kind of beyond this world science in which we could learn also. And it sounds very strange, but the higher the thing, the more simple. It's more simple than we go to high school or college.
Bởi thế, những điều tôi nói đều rất khoa học, rất hợp lý, cũng không nên cho rằng các hành giả yoga hoặc những người tu thiền đều là những người thần bí, hoặc là những người thuộc hành tinh khác, họ cũng là người địa cầu như chúng ta, nhưng tương đối tiến hóa hơn, bởi vì họ biết cách tu hành. Tại Mỹ, bất kỳ việc gì chúng ta cũng đều nghiên cứu đến căn nguyên, như vậy chúng ta mới có thể học hỏi được mọi việc, có đúng không? Chúng ta đọc biết tất cả mới có thể thông hiểu được mọi việc. Khoa học của siêu thế giới cũng có thể học được. Thoáng nghe qua thì rất kỳ lạ, nhưng những chuyện càng cao đẳng lại càng đơn giản hơn những bài toán tại các trường trung đại học.
Second level, there's many different levels also within the second level, there are many levels too, huh? But I just make it brief because I cannot be detailed. Oh, the secret of heaven. Anyhow, you will know all this also when you travel along with a master who has already traveled. Yes. So it's no secret. But it's too long, you know, if we have to stop in each level, which have a lot of levels, sub-levels, and have to examine everything, it takes too long. So sometimes the master just take you briefly, you know, from one level up to another, very fast, tak, 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 tak. Yes. Because if you have nothing to do with mastership, then you don't need to learn so much. It give you headache. Yeah.
Tại thế giới thứ hai, còn có rất nhiều thế giới với các đẳng cấp khác nhau. Nhưng tôi chỉ có thể giới thiệu một cách đơn giản, không thể nói rõ những bí mật của thiên đường một cách chi tiết. Chỉ cần quý vị đi cùng với một vị minh sư, người đã từng đi qua thì có thể biết được. Cho nên, thiên đường không có gì là bí mật. Nhưng không nên lãng phí thời gian quá, mỗi thế giới còn có rất nhiều thế giới phụ thuộc. Nếu mỗi lần đến một thế giới đều ngừng lại quan sát tất cả mọi việc thì tốn rất nhiều thời gian. Cho nên có lúc tôi đưa quý vị đi qua những thế giới này một cách nhanh chóng. Nếu quý vị không làm minh sư thì không cần phải học nhiều như vậy, nếu không sẽ khiến cho quý vị phải đau đầu.
Therefore, just take you through and back home, because even then it takes a long time. Sometimes it takes a whole lifetime. But enlightenment we get immediately. But that is only starting, just like enrolling, you know. The first day you enroll in the university, you become immediately the university student. But that has nothing to do with a PhD. After 6 years, 4 years, or 12 years, then you graduate. Yeah. But you immediately became, university student. If that is a real university, and if you enroll, you truly earnest to wanting to become a university student, right? So both sides have to cooperate.
Dù chỉ đưa quý vị đi qua những tầng trời rồi, trở về nhà cũng đã tốn mất rất nhiều thời gian, có lúc tốn cả một cuộc đời. Khai ngộ là lập tức có thể đạt được, nhưng đây chỉ là khởi đầu mà thôi. Cũng giống như làm thủ tục nhập học, chỉ cần ghi danh vào đại học là lập tức trở thành sinh viên đại học, nhưng vẫn chưa thành bác sĩ. Phải học thêm mấy năm mới có thể tốt nghiệp, có khi học 4 năm, 6 năm hoặc 12 năm. nếu đó là trường đại học đứng đắn và quý vị ghi danh là muốn thực sự trở thành sinh viên đại học, cho nên đôi bên phải bổ túc cho nhau mới được.
Similarly, if we want to go beyond this world, for example, just say for fun, huh? For fun, because we have nowhere else to go in New York. We have known everything about Manhattan, Long Beach, Short Beach, and every beach. Now suppose we want to take a trip to the E.T. place, yes, and to see what's going on, all right? Why not, huh? Since we pay a lot of money to go to Miami, Florida, just to have a bath in the sea, so why couldn't we sometimes go to different worlds, beyond this world, to see what is our neighbor planet look like? And how do the people fare themselves over there? I don't think it is anything strange about that. No, it's just a kind of a little bit further traveling, and mental traveling, spiritual traveling, instead of physical traveling.
Tương tự như vậy, nếu chúng ta muốn vượt qua thế giới này, thí dụ, trước kia chỉ ham vui tại New York bởi vì chúng ta không còn nơi nào để đi. Các thành phố như Manhattan, Long Island, Short Beach và tất cả các bãi biển đều đã quen thuộc hết rồi. Giả sử bây giờ chúng ta muốn ra ngoài không gian chơi, coi thử trên đó như thế nào, như vậy có được không? Tại sao lại không được? Chúng ta tốn rất nhiều tiền để đi Miami của Florida, chẳng qua là để tắm biển mà thôi. Tại sao thỉnh thoảng lại không đến những thế giới khác, coi thử những tinh cầu lân cận ra sao? Đó chẳng qua chỉ là những chuyến đi xa hơn một chút và đi bằng tâm linh thay vì nhục thể.
There are two kinds of travel. So it's very logical and very easy to understand, huh? Now, we were at the second level. Okay, second level. What else should I tell you? So that's how we continue in this world, but then we have the knowledge of the other world at the same time. You understand? Because we travel. Just like you are American citizen, or you are any other citizen of the world, but then you travel from one country to another just to know what the neighbor country looks like. Yes. And I guess many of you in the United Nations are not Native Americans. No? Yes. So you know now. The same thing. We can travel to the next planet or the next level of life in order to understand, because the distance is so great, so we cannot walk, we cannot take a rocket, we cannot take even a UFO.
Chúng ta có hai cách để đi du lịch, cho nên điều này rất hợp lý và cũng rất dễ hiểu. Bây giờ chúng ta ở tầng thứ hai, không biết tôi có thể kể những gì nữa đây. Làm sao mà chúng ta có thể sống tại thế giới này đồng thời cũng biết được những tri thức của thế giới khác? Bởi vì chúng ta có du lịch. Cũng giống như quý vị là công dân của nước Mỹ hay của một quốc gia nào khác, nhưng quý vị cũng có thể đi du lịch các nước khác, biết được tình hình của các quốc gia khác. Tôi đoán phần đông quý vị đều không phải là người Mỹ chánh gốc, phải không? Bây giờ quý vị hiểu rồi. Cũng vậy, bây giờ chúng ta có thể đến những tinh cầu khác hay từng giới khác của sinh mạng để hiểu biết thêm, bởi vì khoảng cách quá xa nên chúng ta không thể đi bộ hoặc đáp hỏa tiễn, cho dù dùng UFO cũng không thể đến được.
Some words are longer than UFOs could fly. A UFO? Unidentified object? Yeah, okay. A flying object, yes. Now there are a facility within us which is faster than any UFO can comply. This is our own soul. We call spirit sometimes. Yes. And we can fly with these without any fool, without any police, traffic jam or anything at all. And no need to worry that one day the Arab doesn't sell oil to us, because it is self-sufficient. Yes. Never go out of order. Yes. Except when we want to damage it by violating the universal precepts, violating the harmony of heaven and earth, which is very simple to avoid. We would tell you how if you are interested to know. For example, I be brief, okay? I'm not a preacher. Don't worry. Don't worry. I don't take this to the church.
Có những thế giới ngay cả UFO cũng không thể bay đến. UFO chỉ những vật thể bay trong không gian, không rõ hình dáng. Bên trong của chúng ta có một thứ thiết bị bay nhanh hơn cả UFO, đó là linh hồn của chúng ta, còn gọi là linh thể. Dùng linh hồn bay khỏi tốn nhiên liệu, không sợ cảnh sát, càng không gặp những chuyện như cản trở lưu thông, không lo lắng như có một ngày các nước Ả Rập không bán dầu cho chúng ta. Không bao giờ bị hư hoại, ngoại trừ chúng ta phạm vào giới luật của vũ trụ, phá hoại sự điều hòa của trời đất, linh thể của chúng ta mới bị thương. Những điều này cũng rất dễ dàng tránh. Nếu quý vị muốn biết, tôi có thể chỉ cho quý vị. Ví dụ, tôi nói một cách đơn giản, tôi không phải là mục sư, đừng lo sợ, tôi không bắt quý vị phải đến giáo đường, tôi muốn lấy một ví dụ mà thôi.
It's just for example, there are some law in the universe that we should know. Just like when we drive the car, we must know the law of the traffic. Yeah, red light, you stop. Green light, we go. Drive left on the dry exit. Exit the highway, how much each? Yes. So there are some very simple law in the universe. In the physical universe, you understand? Beyond our world, beyond this physical universe, there's no law. No law at all. We are free. Free citizen. But we have to get beyond that in order to be free. And as long as we still live in this world, in a physical body, we should, as much as possible, to keep within the law so we don't get into trouble. And that our vehicles don't get damaged so we can fly faster, higher, without problem. Yes.
Trong vũ trụ có những pháp luật mà chúng ta cần phải tuân theo, cũng như lúc lái xe, cần phải tuân theo luật giao thông vậy. Đèn đỏ thì ngừng, đèn xanh thì chạy, lái xe bên tay phải, tay trái, tốc độ giới hạn là bao nhiêu, vân vân. Trong vũ trụ của vật chất, có những giới luật rất đơn giản, quý vị có hiểu không? Còn khi vượt qua thế giới vật chất thì không còn pháp luật nữa. Lúc đó, chúng ta trở thành công dân tự do, nhưng cần phải vượt qua đó mới có thể được tự do. Khi nào còn sống tại thế giới này, còn có thân thể này, thì còn phải cố gắng giữ gìn pháp luật mới không bị phiền phức. Công cụ giao thông của chúng ta mới không bị tổn hại, mới có thể bay nhanh hơn, bay cao hơn, mới không bị trục trặc.
So these laws have been written in the Bible, of your Christian Bible, and in the Buddhist Bible, or in the Hindu's Bible, yeah? The very simple one, like we don't harm the neighbors, we don't kill, thou shalt not kill, and then not commit, outside loving relationship, and not stealing, etc., and not not touching intoxicants. That's included the drugs today. Probably the Buddha knew that in the 20th century we will invent cocaine or that. So he said no drug. Yes. The drug is included all kind of gambling and anything that make our mind attached to the physical pleasure and forgot the spiritual journey. If we want to fly fast, high, and without danger. These are physical law, just like the law of physics. When a rocket wants to fly, the scientists had to observe certain law. That is all, okay? So how much more must we be careful, because we want to fly higher than that, higher than the rockets can fly, faster than a UFO. But there are some more details that could be explained should you be interested, and that would be at the time of initiation. Now we don't want to make you bored with all these precepts, which you say, I know already, I read it on the Bible. 10 precepts, right? 10 commandments.
Trong kinh điển của Cơ Đốc giáo, Phật giáo, Ấn Độ giáo đều có những giới luật này. Điều đơn giản nhất là không được làm hại đến người khác, ý nói rằng không sát sanh, còn không tà dâm, không trộm cướp, không uống rượu, gồm cả độc phẩm của ngày nay. Phật có lẽ đã biết trước vào thế kỷ thứ 20 sẽ phát sanh ra rất nhiều loại ma túy, cho nên Ngài nói, không được hút thuốc độc, bao gồm các loại cờ bạc làm cho tâm chúng ta ràng buộc trong sự hưởng thụ vật chất mà quên đi con đường của tâm linh. Nếu chúng ta muốn bay cao và nhanh lại không gặp nguy hiểm, đây đều là những pháp luật của vật chất, cũng như định luật của vật lý vậy. Các khoa học gia cần phải áp dụng một số định luật mới có thể làm cho hỏa tiễn bay lên, chỉ có thế thôi. Nếu chúng ta muốn bay nhanh hơn hỏa tiễn, bay nhanh hơn UFO, thì càng cần phải cẩn thận hơn. Nếu như quý vị thích thì lúc thọ tâm ấn tôi sẽ giải thích kỹ càng hơn. Tôi không muốn đem những giới luật này làm cho quý vị cảm thấy bực bội đến nỗi sẽ phải nói, tôi đã đọc qua thánh kinh rồi, đã biết hết rồi, thí dụ như 10 điều răn, phải không?
Actually, many of us read the precepts but do not very deeply concerned with it, or not deeply understand. Or maybe we want to understand it the way we do, but not the way it exactly meant. Therefore, it doesn't harm sometimes to remind us and or to listen to a little bit of deeper meaning of that again. For example, in the Bible, in the Old Testament, the first page, God says, I made all the animal, yeah, to befriend you and to help you, and you shall rule over them. And then he say he makes all the food for the animals, each one a different kind. Yes, but he didn't tell us to eat them, no. And he say, I make all the fruit, all the herbs in the field, and the fruits on the trees, which are, delicious to the taste, and pleasing to the eyes, these shall be your food. But not many people pay attention to that. And so many of the Bible followers are still eating flesh, you know, without understanding what God truly meant. Yes.
Sự thật phần đông chúng ta đều đã học qua những giới luật này, nhưng chẳng qua không tham khảo kỹ lưỡng, nên không hiểu được hàm ý của giới luật. Hoặc chúng ta hiểu theo cách nhìn riêng của mình, không phải hiểu ý nghĩa thật sự của nó. Vì vậy, thỉnh thoảng nhắc nhở chúng ta nghe những ý nghĩa thâm sâu hơn cũng không có gì là quá đáng. Ví dụ, trong chương 1 của Cựu Ước, Thượng Đế nói, ta tạo ra tất cả các loài vật để làm bạn với các ngươi, giúp đỡ các ngươi nên coi sóc chúng. Sau đó, Ngài nói, Ngài tạo ra các loài thức ăn cho các loài vật, mỗi loài vật có thức ăn khác nhau, nhưng Ngài không bảo chúng ta ăn loài vật, Ngài không có nói như vậy. Ngài nói, ta tạo ra các loại thực vật, những rau cải trong ruộng, những trái cây trên cây, mùi vị vừa ngọt ngào, vừa đẹp mắt, đó là thực phẩm của các ngươi. Nhưng không bao nhiêu người chú ý điểm này. Rất nhiều tín đồ của Thánh Kinh không hiểu ý nghĩa thật sự của Thượng Đế, vẫn cứ tiếp tục ăn thịt.
Quý thính giả vừa nghe phần 2 bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại trụ sở Liên Hiệp Quốc Nữ Ước Hoa Kỳ vào ngày 26 tháng 6 năm 1992. Bài thuyết giảng với chủ đề Bí ẩn của siêu thế giới. Bài đọc được trích từ quyển sách yếu Tức Khắc Khai Ngộ Hiện Đời Giải Thoát, ấn bản tiếng Âu Lạc. Tiết mục chuyển ngữ các bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư từ tiếng Anh sang tiếng Âu Lạc xin tạm ngưng nơi đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.